This is KB.
Và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình. Hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas và Khôi Nguyên.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Trong khi mặt trời đang ló dạng một đôi chút với lại buổi sáng hôm nay, mưa to gió lớn bão bùng khắp nơi, chị Thủy và Khôi Nguyên ơi.
Cứ tưởng là cô Thu Nga đang vừa bận nói chuyện với chương trình, vừa phải giữ cái tóc tại vì gió thổi quá mạnh. Thấy những cái hình trên YouTube, trên Facebook đó thì thấy rằng là mưa đá rồi giông tố rất là dữ dội ở Dallas. Nhưng mà trước hết thì cho Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như chào cô Thủy và cô Thu Nga. Cái giông tố đó thì chắc rằng là chiều tối ngày hôm nay hoặc là trong những ngày sắp tới Houston cũng sẽ phải đối mặt mà thôi đó cô Thủy.
Vâng, nhưng mà hy vọng Houston sẽ bị cúp điện. Mặc dù là ở bên Dallas đang bị hăm dọa nhiều hơn, nhưng mà ngay sáng nay ở ngay tại Houston và Sài Gòn cũng bị cơn bão thổi làm cho cúp điện ở trên cái vùng mà phát tuyến, khiến cho và một thời gian ngắn vào trong buổi sáng đài đã không có phát tuyến được. Cũng như đài Dallas, chị Thu Nga thì bây giờ cũng đang bị cúp điện, phải không chị Thu Nga?
Vâng, ngay cái chỗ mà antenna, cái khu vực antenna đã bị cúp điện. Vì vậy cho nên là chúng tôi mời thính giả chỉ nghe qua cái app của làn sóng 1160 AM mà thôi. Và hiện nhà của chúng tôi cũng đang bị cúp điện. Nghĩa là cúp điện rất nhiều nơi mà hiện thời chúng ta sống trong cái đời sống văn minh này. Không có điện thì chúng ta không có làm cái gì được hết. Vì vậy cho nên ngay cái nếu mà cell phone mà mình của nếu mà mình hết pin thì mình cũng không có thể nào mà sạc lại điện. Và cũng may mắn là cái ngày hôm qua đó, sau khi mà lễ chiến sĩ trận vong vừa xong vào lúc là khoảng 8 giờ tối đó, là khi mà trên đường chúng tôi đi về nhà, báo động quá trời đó, báo động liên tục, nào là tornado, rồi nào là storm, rồi flood, watching, nhiều cái loại báo động lắm, mà báo động cả trên cell phone và báo động ở trong thành phố mà chúng ta có thể nghe được nữa. Vì vậy rất dễ sợ. Rồi sau đó là mưa đá rất lâu, rất dài. Tuy rằng cái cục mưa đá nó không có giống như người ta warning, không biết chỗ nào khác thì ra sao, nhưng mà cái chỗ cái khu của chúng tôi ở và Arlington đó, đá nó cỡ bằng ngón tay cái đó, nhưng mà rơi xuống rất lâu. Sau đó thì mưa ào ạt đổ, thì mình tưởng đâu là xong rồi, tối hôm qua rồi. Nhưng mà sáng hôm nay, bắt đầu từ buổi sáng là mưa to gió lớn, sấm sét, nói là đổ xuống ào ào, chỗ nào cũng bị mất điện, chỗ nào cũng than, cây cối ngã đổ, và trên đường đi rất nguy hiểm. Quý vị khi mà đi ngang những con đường mà thấy cái cục điện mà nó ngã xuống á, làm ơn là đi tìm cách lái xe đi chỗ khác nếu mà chưa có cảnh sát cắt đường, tại vì đi ngang mấy cái chỗ đó mà nếu mà dây điện nó rơi xuống thì nó rất nguy hiểm. Và ở vùng Dallas Forward coi như là chịu đựng cái cơn bão mà từ tuần vừa rồi cho tới tuần này, và chúng tôi cũng không nhớ rằng năm ngoái nó bị thê thảm như thế này, nhưng mà năm nay thì thê thảm thiệt. Thành ra mình không có biết là nature, modern nature lúc nào mà bà nổi giận thì mình không biết. Còn người ta nổi giận thì mình có thể biết được, phải không Khôi Nguyên với dì Thủy?
Cái điều đó thì đúng. Mẹ thiên nhiên thì chúng ta không biết được. Nhưng mà đó cũng đúng như cô Thu Nga nói đó, hôm qua ở bên Houston đó thì thời tiết cũng khá lắm, nên vì thế là mọi người đều đã có một cái thời gian rất là vui để mà tham dự những cái sự kiện ngày Memorial Day, mà khắp nơi đó thì Houston người ta đổ về cũng rất là đông. Chứ nếu mà hôm qua mà thời tiết mà mưa gió đó thì chắc rằng là những cái sự kiện tưởng niệm hoặc là những cái buổi viếng ở các nghĩa trang nó sẽ kém vui cũng như rằng là nó sẽ cản trở rất là nhiều đó cô Thủy.
À, đúng như vậy. Tuy nhiên thời tiết trong 2 ngày nay, trong những ngày sắp tới này cũng vẫn là trong cái tình trạng báo động. Hiện tại quý khán giả cũng chịu khó theo dõi tin tức, nhất là tin tức trên đài video để mà nghe thấy những cái lời cảnh báo của các giới chức. Chị Thu Nga ơi, điện đó thì là cái điều rất là cần thiết. Thành ra nhất là để trạc côn, bây giờ có lẽ nói đến điện là người ta nghĩ ngay đến cái trạc côn. Cho nên một lát nữa đây, nếu mà vì lý do nào đó mà quý khán giả thấy chúng tôi cứ bị trục trặc hay là có người phải ra, đó là tại vì cũng xin thông cảm dùm là tại hết điện. Ngay như ở đài phát chuyến của đài Sài Gòn Houston hiện nay cũng vậy, có được 2 cái máy lạnh thì một cái bị hư, thành ra cũng gây ra những cái chuyện dễ bị chạm điện. Đó là lý do đã làm cho đài phát chuyến bị phát điện mất điện sáng nay, mà trong khi thời tiết ở tại nơi đó thì lên tới cả 100 độ, cho nên cũng là cái điều rất là nguy hiểm. Nhưng mà nói gì thì nói, khi mà nói đến ngày chiến sĩ trận vong đó, nghe ngay như cái tiếng Việt ai đã dịch ra thành cái chữ chiến sĩ trận vong, nghe thật là cảm động. Và anh chị Thu Nga, ngôn ngữ thời nay người ta không có dùng những cái chữ mà có vẻ hoa mỹ mà lại rất là tượng tượng, nghĩa là tượng hình, làm cho người ta tưởng tượng ngay ra được cái sự hào hùng của các chiến sĩ bỏ mình ở ngoài mặt trận nữa. Nhưng mà nhìn lại cái lịch sử của ngày Memorial Day này đó, ngày chiến sĩ trận vong, thì lại càng làm cho người người quốc gia tị nạn cộng sản, nói chung là người người dân Việt Nam Cộng Hòa, lại càng đau lòng hơn nữa khi mà thấy rằng ngày chiến sĩ trận vong này đó được phát xuất từ cái ngày người ta gọi là ngày Decoration Day, tức là cái ngày mà tưởng niệm, ngày gắn huy chương, ngày vinh danh cho các chiến sĩ đã nằm xuống, mà nó được phát xuất từ ngay sau khi chuyện cuộc chiến tranh nội chiến của miền Bắc và miền Nam nước Mỹ. Thì là ngay sau cái ngày đó thì là cả quân lính của miền Bắc lẫn miền Nam, cả người da trắng lẫn người da đen, và tất cả các ngôi mộ của các chiến sĩ đều được trang hoàng, được decorate, được trang hoàng bằng đầy những hoa, cũng để mà coi như là để vinh danh họ. Và chính cái tục lệ này đã khiến cho nước Mỹ sau này, mặc dù không đổi tên từ Decoration Day qua Memorial Day, thì người ta vẫn là những người thân mà có con em mà bỏ mình vì tổ quốc đó, thì đều đi ra thăm mộ và trang hoàng lại các ngôi mộ, cũng giống như ở bên Việt Nam mình ngày xưa. Tuy nhiên tới bây giờ thì thật là buồn thảm khi mà thấy rằng cũng là một cuộc chiến tranh, cũng giữa miền Nam và miền Bắc, thế mà người Việt Nam, người Nam, người dân miền Nam Việt Nam sau 50 năm rồi, các chiến sĩ nằm xuống vẫn chưa được yên thân, những ngôi mộ vẫn còn bị phải thay đổi, phải di rời, bị san bằng và bị bỏ phế, và người dân chúng vẫn còn đọa đày ở dưới chế độ cộng sản, thì là một cái điều thật là đau buồn. Và nhất là cho những chiến sĩ đã nằm xuống, cho các thương phế binh hiện nay vẫn còn lê lết ở tại sống tại miền Nam với chế độ cộng sản đó, là chị Thu Nga.
Vâng, nói về cái chiến sĩ trận vong thì đúng như vậy, chữ nghĩa của miền Nam rất trong sáng, văn chương. Sau này thì cứ toàn là dùng những cái chữ mà rất tối nghĩa, cái gì cũng hoành tráng hết. Nhưng mà nói về chiến sĩ trận vong thì đúng như vậy. Trước tiên đó là ngày Decoration Day, tức là ngày đó người ta tới những cái nghĩa trang, người ta đặt những cái bó hoa và người ta thăm viếng. Và khi mà cái nghĩa trang mà chị Thủy vừa nói đó, nghĩa trang quân đội đó, thì trong cái nghĩa trang đó thì rất đẹp. Và nghĩa trang quân đội này chôn cả người miền Bắc và cả người miền Nam, và trong đó nó có đề có một cái hàng chữ khác rằng không có phân biệt miền Bắc hay miền Nam, nghĩa là đây là những người mà đã nằm xuống để cho quê hương đất nước. Và nói về nghĩa trang quân đội Biên Hòa thì tới bây giờ thì phần đông chúng ta cũng đều biết rằng nó bị hoang tàn, tan hoang hết, là tại vì khi mà Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam thì cái việc đầu tiên là họ dập sập cái bức tượng thương tiếc ngay trước cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Và sau đó với những năm sau này thì họ tìm cách họ xóa đi cái di tích lịch sử oai hùng của miền Nam Việt Nam, đã chôn hơn 16.000 tử sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. và họ muốn biến thành đó là một cái nghĩa quan dân sự. Và trong đó thì họ trồng rất nhiều cây rất là tàn ác để mà những cái gốc rễ đó nó mọc xuống và nó đâm vào trong những quan tài. Và những cái quan tài này, người chết mà cũng bị trả thù, nghĩa là mình thấy những cái hình ảnh mình thấy thương lắm. Những cái quan tài thì bị đục đẽo, rồi ngay cả những cái bức hình ở trên đầu cái mộ cũng bị đâm lũng hết. Và họ để cho bò, trâu bò gì dẫm nát lên trên đó, thì chúng ta cũng thấy rằng đó là một cái chế độ rất là tàn ác. Họ trả thù người sống thì cũng là coi như đã đành rồi, nhưng mà người chết thì cũng không được yên thân. Và họ giam hãm tù đầy những người chết đó, và người ta không có được thăm viếng. Sau này thì họ có cởi mở đôi chút, nhưng mà đó chỉ là một cởi mở sau khi có những cái sự than phiền rất lớn. Và trong khi mà nghĩa trang của quân đội của Mỹ đó, thì đó là một cái di tích lịch sử mà mọi người đều tới để tưởng nhớ, không phân biệt là miền Nam hay miền Bắc đánh nhau vì nội chiến. Cho nên chúng ta thấy rằng hai cái nước tự do và nước cộng sản thì hoàn toàn khác nhau. Khôi Nguyên lớn lên sau này thì Khôi Nguyên có biết gì về nghĩa trang Biên Hòa khi mà Khôi Nguyên còn ở đó, hay là ra đi không, hay là còn quá bé?
Dạ vâng, thì đối với nghĩa trang Biên Hòa đó thì thật sự không hề nghe nhắc đến nếu khi mà còn ở trong nước đó, chứ còn nếu khi ra ngoài này thì nghe rất nhiều về nghĩa trang Biên Hòa. Cái vấn đề của Cộng sản Việt Nam ở đây đó là tại vì họ chiếm miền Nam một cách không có chính danh. Thành ra bây giờ sau 49 năm họ cưỡng chiếm miền Nam, họ vẫn không có muốn nhắc đến những cái gì có liên quan đến chế độ cũ, từ những cái đơn giản nhất là cái lá cờ. Họ chỉ cần nhìn thấy ở đâu có cái một cái màu vàng ba sọc đỏ thôi, không cần biết là cái gì, họ đã ngay lập tức yêu cầu dẹp ngay lập tức. Chứ đừng có nói đến chi một công những cái gọi là cái di tích, đó là nghĩa trang Biên Hòa. Thành ra là họ cấm tuyệt, không cho bất cứ ai bén mảng tới, chỉ cần đến thôi là họ an ninh đã theo dõi rồi. Thành ra là cái vấn đề của Cộng sản Việt Nam là họ ngại, họ lo sợ những cái gì liên quan đến chế độ cũ. Mặc dù miệng thì ra rã là hòa hợp hòa giải, nhưng mà không bao giờ trong tâm của người Cộng sản mong muốn hòa hợp hòa giải, họ chỉ mong muốn là tiền của cộng đồng người Việt tại hải ngoại mà thôi. Nhưng mà nói về cái buổi lễ chiến sĩ trận vong đó, thì hôm qua có một cái sự kiện mà ông Biden, ông bị người ta chỉ trích, cũng vì chắc là cũng cao tuổi rồi, khi mà tham dự cái buổi lễ chiến sĩ trận vong đó, ông đã ngủ gục khi mà ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin, ông đọc bài phát biểu. Thành ra người ta cũng chỉ trích, nhưng mà cái vấn đề của ông Biden thì nó khác. Nó không có, tại vì ông có thể giải thích rằng là bây giờ ông già rồi thì hơi nhắm mắt một chút xíu thì chắc cũng không sao. Nhưng mà quay trở lại đó, thì đối với người Cộng sản thì họ càng ít dính líu đến những chi tiết trong chế độ cũ, thì lại họ lại càng cố gắng làm, mặc dù miệng thì cứ ra rã là hòa hợp hòa giải đó cô Thủy.
Không có biết tại sao mà người ta Cộng sản cho tới bây giờ cả nửa thế kỷ qua rồi mà vẫn thù hận miền Nam, trong khi thật ra đúng ra đó, những cái nếu mà gọi là miền Nam mà bị thua trận thì người miền Nam phải thù hận Cộng sản chứ mới phải chứ. Tại sao bây giờ Cộng sản vẫn thù hận người miền Nam? Đó chỉ là cái vấn đề mà Cộng sản đã nhồi nhét, chủ nghĩa Cộng sản nhồi nhét trong đầu óc họ về cái giai cấp, về cái ý thức về giai cấp, đã khiến cho họ hận thù chỉ tại vì họ là một cái niềm căm thù cái kẻ hạnh phúc hơn mình, giỏi hơn mình, có học hơn mình, được tự do dân chủ hơn mình, đã bốc lên ngùn ngụt đến nỗi mà có một cái nhà văn miền Bắc đã viết là cái niềm căm thù kẻ hạnh phúc hơn mình bốc lên ngùn ngụt trong ngực đến nỗi mà giết người, lúc ấy sao mà sướng thế, nghe kinh khủng không chị Thu Nga? Nghe thấy quả tình là cái ngôn ngữ của cái niềm căm thù của Cộng sản. Hóa ra ngoài miền Bắc họ giết người miền Nam, hành sau này đã, ngay sau khi mà họ đã chiếm được miền Nam rồi, họ vẫn tiếp tục giết, tiếp tục hành hạ chỉ vì người miền Nam hạnh phúc hơn, giàu có hơn, sung sướng hơn họ. Cho nên vì vậy mới có những vụ đánh tư sản miền Nam, rồi bỏ tù người miền Nam, ăn cướp nhà cửa, tài sản, cho tới bây giờ cũng vẫn nằm trong cái đó. Tại sao? Tại vì cái đầu óc họ của những người thất học, ngu dốt, họ chỉ có biết một cái điều đó mà thôi. Và chế độ Cộng sản không cho phép đầu óc con người được suy nghĩ. Những ai mà sống lại ở Việt Nam sau năm 75 thì thấy rằng không được phép suy nghĩ. Mình mà lỡ mình suy nghĩ nhiều quá, giờ lỡ mình ban đêm, mình quên, mình nói mớ, mình nói ra một cái thì mình cũng có thể bị đi tù. chưa kể đến cái chuyện mà trong gia đình mà nghe thấy thì nhiều khi cũng sẽ liên lụy. Thành ra điều này cho thấy là một cái điều kinh khủng. Cho nên cứ mỗi năm đến ngày chiến sĩ trận vong đó, thì là người dân Việt Nam Cộng Hòa lại cảm thấy đau lòng. Chúng ta đều có những buổi lễ chào cờ, những buổi lễ đặt vòng hoa ở các đài chiến sĩ, nhưng mà vẫn không phải là một cái sự mà được phép như là người dân Mỹ đã được tới nghĩa trang Arlington và để trang trọng thăm tất cả mọi ngôi mộ của miền Nam lẫn miền Bắc, mà để mà vinh danh những người đã bỏ mình vì Tổ quốc. Chúng ta vẫn có cái nỗi ngậm ngùi, phải không chị Thu Nga? Một cái nỗi buồn rất là buồn thương và vẫn cảm thấy có lỗi với những người đã nằm xuống, tại vì mình đã chưa có cái cơ hội để mà bày tỏ, để mà vinh danh, để mà đền đáp cho đủ với lại cái sự hy sinh xương máu của họ cho đất nước để ngày nay chúng ta có được bây giờ. Cho nên thưa quý khán giả, năm nay là năm thứ 49 rồi. Chúng tôi thấy rất nhiều các cơ quan truyền thông Mỹ bây giờ đang đã làm những cái chương trình chuẩn bị để mà trình chiếu, để mà đánh dấu cái ngày 30 năm miền Nam thất bại.
50 năm.
Đối với những nhân vật ở trong cộng đồng chắc cũng nghe được rất nhiều những cái lời mời gọi để mà tham gia hoặc là để trả lời các cuộc phỏng vấn của các đài truyền thanh truyền hình để đánh dấu cái ngày đó. Từ lâu nay chúng ta vẫn cứ than thở rằng mình không có được tiếng nói, rằng truyền thông Hoa Kỳ chỉ chú trọng tới người đến các bộ đội miền Bắc và đến lính Mỹ mà thôi, và không quan tâm bỏ qua quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Càng ngày chúng ta càng thấy rằng lịch sử đang dần dần xoay chiều. Một phần có lẽ là tại vì nhờ có rất nhiều các nhà sử học ở cái thế giới, ở cái lứa tuổi trẻ hơn, cái thế hệ sau không bị những cái thành kiến và những cái ảnh hưởng xấu của dư luận Hoa Kỳ trong cái hồi thập niên 60-70 ảnh hưởng, và họ đã có một cái nhìn chính xác hơn về lịch sử, đồng thời với cái sự tham dự của rất nhiều người Việt Nam có bằng tiến sĩ đã không chọn những ngành nghề để kiếm tiền nhiều mà trở thành những người chuyên môn đi truy tìm lịch sử để mong đem lại cái chính nghĩa, nói lại, thay đổi lại cái nhìn đối với lịch sử về cuộc chiến Việt Nam. Cho nên năm nay đó, chúng tôi thấy rằng người ta đang cố tìm sức, ra sức tìm rất nhiều những tiếng nói của người dân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa để mà lên tiếng, để mà bù đắp lại cho những thiếu sót trong những bao nhiêu năm qua. Cho nên nếu mà trong cộng đồng Việt Nam mình, nếu mà có ai có được cơ hội để mà bày tỏ, để mà kết lên tiếng nói, thì xin hãy cùng tham gia. Hỏi chị Thu Nga, trước đây thì người Việt Nam mình mà cứ thấy báo chí Mỹ, mình có thành kiến quá nặng với báo chí Mỹ trong suốt cuộc chiến Việt Nam rồi, không ai muốn cộng tác, không ai muốn tham dự hết. Nhưng mà bây giờ theo chỗ chúng tôi được biết thì là công ty Netflix á, họ sẽ ra một cái series nhiều tập vào trong năm tới, và kỷ niệm vào tháng Tư Đen năm tới, đúng 50 năm đó. Và lần này cái người mà chủ biên cái chương trình này đã cố gắng tìm kiếm thật nhiều những người dân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, để mà những người đã từng trải qua các nạn nhân cộng sản, những người đã trải qua chiến tranh, là những người mà có cái kinh nghiệm trực tiếp đối với lại cộng sản, để mà có tiếng nói, để mà đem lại cái sự thăng bằng cho lịch sử của cuộc chiến Việt Nam đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Mỹ đó họ mỗi lần mà đánh dấu, giống như, ví dụ như là 10 năm, 20 năm, 25 năm, 30 năm, và đặc biệt là năm nay 50 năm, 50 năm thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều cái cuộc phỏng vấn như vậy, và chúng ta cũng mong rằng đó là một cái sự mà trung thực. Chúng ta phải đòi lại lịch sử trung thực, tại vì đã bị bên phản chiến và nhà mình gọi là phe cách tả nữa, nghĩa là bôi nhọ mình, đã là coi như là một cái quân đội, trong khi mình một quân đội hùng mạnh mà chiến đấu hào hùng trong một cái sự thiếu thốn cô đơn như vậy, thì họ lại diễn tả thành đã một cái quân đội hèn nhát, và những vị sĩ quan cũng gọi là hèn nhát, trong khi đó thì họ cứ đi tìm những cái tài liệu của bên phe Việt Cộng và cánh tả, thì để mà họ tả cái cuộc chiến của mình, nó là không đúng sự thật chút nào hết. Và các em đã bị nhồi sọ từ trung học rồi, đặc biệt là đại học, thì chúng ta cũng biết những cái tin tức mà họ nói không có trung thực. Rồi các em, rồi những người mà học ở trong đại học đó, nếu mà có một cái nhìn khác theo cái sự mà hiểu biết cha mẹ truyền lại và tìm hiểu thêm, thì khi mà họ viết không có đúng với lại cái ý của trường đại học đó thì họ sẽ bị đánh zero, như là tiến sĩ Alex Thái cũng đã từng nói chuyện ở trên đài cho chúng ta biết cái điều đó. Vì vậy cho bây giờ là 50 năm thì nếu mà chúng ta có thể biết được hay là những cơ quan truyền thông báo chí của Mỹ mà phỏng vấn thì chúng ta sẽ có được cái tiếng nói trung thực, và cũng có nhiều cái bộ phim được đưa ra mang lại sự thật cho chúng ta, chứ không phải là những cái bộ phim mà do phản chiến hay là do Việt Cộng mà tuyên truyền, mà chúng ta cũng đã nói nhiều về cái ông Ken Burns và những cái cuốn phim khác. Thì 50 năm rất quan trọng chị Thủy, vì vậy cho nên là chúng tôi cũng được biết rằng cộng đồng khắp nơi cũng sẽ tổ chức một cái buổi lễ mà kỷ niệm 50 năm, tức là một nửa thế kỷ. Thì chúng ta có thể tưởng tượng là một nửa thế kỷ đã trôi qua rồi mà chúng ta vẫn còn đây. Mình mới thấy rằng cái đời người qua nhanh, mà mình cũng không có muốn là khi mình nằm xuống rồi thì tuổi trẻ, ví dụ tuổi trẻ thứ hai, thế hệ thứ hai của Khôi Nguyên hay là thế hệ thứ ba mà không biết gì về cái thể chế cộng hòa của chúng ta thì điều đó đáng tiếc. Và khi mà họ hiểu được thì họ hiểu một cách lệch lạc, mà nếu mà không có người hướng dẫn thì tuổi trẻ sẽ về đâu, sẽ ra sao, phải không Mao Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì chúng ta thấy rằng là những cha anh đi trước thì theo năm tháng từng người rời bỏ ra đi.
Đúng.
Mà nếu mà chúng ta là những người mà cuối cùng để mà có thể cất lên cái tiếng nói cho chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta không làm, thì sau này khi mà chúng ta trở về với đất mẹ, như vậy ai sẽ lên tiếng cho chúng ta? Không lẽ chúng ta hy vọng những thành phần phản chiến, hay chúng ta hy vọng là những cái thành phần cộng sản Bắc Việt họ sẽ nói thay chúng ta sao? Như vậy thì con em chúng ta học hỏi được cái gì khi liên quan đến miền Nam, liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa đây? Tất nhiên những cái điều mà thành phần phản chiến hoặc là cộng sản Việt Nam nói là hoàn toàn sai lệch về quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản Việt Nam từng nói rằng là lịch sử là do kẻ chiến thắng viết nên. Thành ra là họ xuyên tạc đủ điều hết. Vụ Tướng Loan cũng vậy, rồi vụ Mậu Thân cũng vậy. Tất cả những cái điều đó họ đều xuyên tạc. Mà bây giờ nếu mà quý vị có lên Internet hoặc là quý vị có lên Facebook, quý vị thấy giới trẻ Việt Nam sau bao nhiêu năm cộng sản cầm quyền đó, họ bị tẩy sạch hết, họ bị tẩy não. Thành ra là họ lúc nào cũng mang tư tưởng căm thù đối với cộng đồng người Việt tại hải ngoại, và họ sỉ nhục chúng ta. Thành ra là chúng ta không hy vọng gì cho những cái thành phần đó lên tiếng nói để con em chúng ta học hỏi, tại vì tất cả những cái điều đó hoàn toàn sai sự thật. Mà nếu chúng ta không lên tiếng thì bao giờ đây? 50 năm đã trôi qua rồi, không lẽ phải đợi thêm 50 năm nữa hay sao, thưa cô Thủy?
Vâng, vì chính vì vậy trong cái khuôn khổ của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình đó, chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả, các bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ hãy dùng cái thời điểm của ngày lễ chiến sĩ trận vong này để mà hỏi thăm con em mình, để nghe con em mình nói lại cho mình biết về lịch sử của nước Mỹ. Và khi mà chúng ta có lắng nghe con em nói về lịch sử nước Mỹ thì mình mới có cơ hội nói cho nó về lịch sử của Việt Nam, và qua đó mới có cái sự so sánh. Đây là một cái cơ hội rất là tốt, chị Thu Nga, tại vì tất cả những cái điều này cùng xảy ra vào trong tháng 4. Và trong cái tháng 4, mặc dù cách nhau đến cả hơn một thế kỷ qua, khi mà tháng 4 lịch sử nước Mỹ và tháng 4 năm 1965 đó, trong khi tháng 4 của mình á, là năm 1975, thì là chúng ta hãy hỏi con em rằng, ồ, tụi con có biết gì về cuộc nội chiến của nước Mỹ không? Chắc chắn con em chúng ta đều được học cái điều này trong trường. Vì những cái lớp sử rất là trẻ, bắt đầu vào trung học, đều được học cái này. Và đều biết rằng binh sĩ miền Bắc đã kính cẩn chào khi mà tướng của miền Nam cưỡi ngựa đến nơi ký cái hiệp ước đầu hàng. Không có tiếng reo hò nổ súng vui mừng của ngày thắng trận, binh sĩ miền Nam không bị coi là quân đội phản quốc. Sĩ quan miền Nam không ai bị đi tù, bên thắng trận không đụng tới hoặc không làm phiền hà gì họ. Tất cả những người kỵ binh, tức là những người lính cưỡi ngựa đã thất trận, được quyền mang ngựa về nhà để giúp gia đình cày cấy làm ăn. Nhưng đó là, người ta gọi đó là hiệp ước của những người quân tử, gentleman agreement, thành ra của hơn 100 năm trước. Cho nên cho nên nó không, với những với chế độ Việt Nam Cộng sản là những kẻ tiểu nhân đê tiện thì không thể nào mà có được những cái loại hiệp ước như thế này. Nhưng mà nó là cái cơ hội tốt để cha mẹ ông bà nghe con em mình kể lại về lịch sử nước Mỹ, và qua đó mình nói lại cho chúng, so sánh để cho chúng thấy rằng sự khác biệt giữa những người nhìn giữa cuộc chiến ở tại nước Mỹ này và ở tại Việt Nam khác nhau như thế nào. Bình thường mình nói thì con em không nghe, nên là mà nếu mình trò chuyện mình hỏi chúng trước để chúng có dịp nói cho mình thì sau đó mình nói lại sẽ dễ dàng nghe hơn. Và nếu cô Nguyên có dùng cái chữ chúng ta, nếu chúng ta không nói thì mai mốt con em chúng ta sẽ làm sao? Nhưng mà chị Thu Nga ơi, chắc cái chữ chúng ta dùng cho thế hệ của cô Thu Nga với cô Thủy thôi, chứ thế hệ của Khôi Nguyên vẫn còn là cái thế hệ phải trực tiếp, trực diện đó, để mà chia sẻ lại với con em. Còn rất là nhỏ, từ bây giờ khi mà các em bắt đầu học về lịch sử nước Mỹ thì điều đầu tiên chúng ta sẽ là ngay về cuộc nội chiến Nam Bắc. Thành ra hãy hỏi con em về điều đó, chị Thu Nga.
Vâng, cuộc chiến Nam Bắc đó thì chị Thủy cũng vừa kể một vài chi tiết đó. Nghĩa là những cái con ngựa, những cái con bò của người miền Nam sẽ được trả về cho người miền Nam, người Bắc không có hề chiếm giữ hết. Và cái ông tướng Lee của miền Nam tiếp đón lại một cách trọng thể còn hơn là cái tướng Thắng Cần của miền Bắc. Đó là một cái tinh thần võ sĩ đạo, nghĩa là oai vô cùng. Mà khi mà nhắc đến cái cuộc chiến tranh miền Nam miền Bắc thì sau đó thì người ta cùng nhau xây dựng đất nước, người ta đâu có đi trả thù kẻ thua trận, trong khi mà gọi là kẻ thắng trận của miền Bắc thì tới bây giờ họ vẫn nó là tàn ác và vẫn thù hận với miền Nam, mà họ cứ cái miệng của họ thì cứ đòi là hòa giải, trong khi họ chỉ muốn hòa giải một chiều. Họ đem những cái văn hóa phẩm, những cái tuyên truyền của họ ra hải ngoại, nhưng mà nếu mà ở hải ngoại này làm sao mà đưa về những cái, hay là vẫn còn tồn tại, ngay cả những cái bài hát và con đường xưa em đi mà họ cũng cấm, thành ra còn cái biểu tượng mà của lá cờ Việt Nam Cộng Hòa thì họ sợ muốn chết, cũng như là những cái bộ áo mà đằng di thì họ cũng sợ. Và trước cái ngày lễ chiến sĩ trận vong thì nhân ngày 30 tháng 4 đó thì người Mỹ, những cựu chiến binh của Hoa Kỳ thì họ cũng có đem một cái bức tường đen về đây để triển lãm ở Frisco. Năm ngoái thì triển lãm ở Garland, và cái buổi lễ đó rất trang trọng. Và chúng ta cũng biết rằng trên đó là cái bức tường Mini Wall, cái bức tường chính là ở Washington DC, đã ghi dấu hơn 58.000 binh sĩ của Hoa Kỳ để nằm xuống để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Vì vậy cho nên tới ngày lễ chiến sĩ trận vong thì chúng ta cũng ngậm ngùi, và chị Thủy cũng nói đúng là chúng ta trong cái ngày lễ của chúng ta, của người Việt, không có cái ngày nào mà để chúng ta tưởng niệm cho những anh linh chiến sĩ của chúng ta nằm xuống để bảo vệ miền Nam, để chúng ta có được ngày hôm nay. Cứ mỗi lần chiến lễ chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ thì chúng ta cũng tưởng nhớ và cũng theo đó mà chúng ta thắp một nén hương lòng để mà tri ân những người đã nằm xuống để bảo vệ cho miền Nam. Nhưng mà chúng ta thật sự không có, chúng ta chỉ có ngày quân lực, thì chúng ta có ngày quân lực để cũng sắp tới nơi rồi, và cũng là ngày lễ Father's Day, thì đó là những cái ngày lễ mà chúng ta được Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu để giữ vững gần một phần tư thế kỷ cho miền Nam. Thì chắc chắn sau này những người trẻ tuổi giống như là Khô Nguyên cũng học, cũng để biết rằng cái ngày quân lực nó oai hùng như thế nào, hả Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà khi mà nghe hai cô nói á, thì so sánh lại chúng ta thấy một cái sự khác biệt rất là lớn. Đó là giống như rằng là quân đội miền Nam đó không có bị xem thường, rồi họ oai nghiêm như là một những không phải là bên thua trận này nọ kia. Nhưng mà khi mà nhìn lại đó thì Cộng sản Bắc Việt đối xử với quân đội miền Nam như thế nào, thấy chúng ta thấy một trời một vực, rất là ngậm ngùi. Như rằng là nhiều người nói đó, khi mà Cộng sản Bắc Việt đó họ vào đó, họ vơ vét sạch, họ lấy hết tất cả những cái thứ gì đáng giá đem về miền Bắc. Rồi thậm chí ông những cái giới chức chóp bu của Cộng sản Việt Nam còn nói rằng là đồ của chúng nó thì chúng ta lấy, con của chúng nó đi đầy đi đại. Những cái lời phát biểu rất mang nặng cái tính căm thù, mà cái sự căm thù đó bây giờ họ còn cố nhồi nhét vô đầu của giới trẻ Việt Nam trong nước. Chắc rằng là họ sợ rằng là khi mà những cái sự thật được phơi bày ra, nếu không có cái sự căm thù nung hung đúc trong bao nhiêu năm trời thì chắc có lẽ giới trẻ Việt Nam họ sẽ nhìn ra sự thật, và lúc đó là ngày mất nước, nên vì thế họ vẫn tiếp tục nhồi nhét vào đầu của những đứa trẻ Việt Nam sau này cái sự căm thù đối với chế độ cũ. Còn ở Việt Nam, ở bên hải ngoại này đó, thì chúng ta cố gắng cho con em mình biết được sự thật càng nhiều càng tốt. Tại vì bây giờ nếu mà con em, đứa nào bây giờ cũng có tablet, cũng có iPad, cũng lên YouTube cả, mà nếu mà các em mà không có một cái sự hướng dẫn đúng đắn đó, thì các em rất là dễ để mà sa vào cái gọi rằng là mê trận của Cộng sản Việt Nam. Điển hình thôi, nhiều em đã đặt câu hỏi rằng là ủa tại sao Việt Nam mình có hai lá cờ? Đây là cái câu hỏi mà cô Duy nghe nhiều em hỏi lắm. Cái đó là chưa kể rằng là nhiều em còn nói rằng là nhiều em không biết, nói Việt Nam Cộng Hòa, chắc rằng là Việt Nam có một cái nền dân chủ độc lập Cộng Hòa nên gọi là Việt Nam Cộng Hòa chăng? Rất là nhiều những câu hỏi ngô nghê, mà trách nhiệm trả lời những câu hỏi đó chính là những người đi trước đó, thưa cô Thủy. Dạ vâng, không biết cô Thủy còn trên đường dây không ạ?
Vâng, vẫn còn đây cô Nguyên ơi.
Dạ vâng.
Đúng, vâng. Thưa quý thính giả, quả tình như thế không phải chỉ tại nước Mỹ mới lại có được cái tinh thần quân tử như vậy, mà ngay tại rất nhiều những cái nước cựu thù khác nhau, Đông Tây Bá Linh chẳng hạn, khi mà bức tường Bá Linh Đông Đức bị sụp đổ xuống, sau đó những quân cả hai miền cùng chung tay xây dựng nước Đức, chứ không có những cái chuyện mà trả thù lẫn nhau. Rồi như là tại năm 2015 thôi, Ukraine đã tháo gỡ hết tất cả 140 tượng đài của Liên Xô, cũng như chính phủ Ba Lan cũng hạ bỏ cả 500 tượng đài của Liên Xô, là cái kẻ thù của hai quốc gia này ngày trước. Nhưng mà họ đã không hề đụng đến tượng đài ở các nghĩa trang, nơi an nghỉ của những người lính Xô Viết. Đây là những người kẻ thù của họ, nhưng một khi nằm xuống, họ không đụng tới, không phải như là Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà khi mà cô Nguyên nói đến cái sự mà trả thù rồi thì kêu là vợ, những người dân, những cái quân đội Cộng sản miền Bắc họ rủ nhau vào miền Nam để mà vợ chúng thì ta lấy, con chúng thì ta đầy. Thì là cả một cái điều đau lòng kinh khủng. Nhưng mà phát xuất ra từ cái chóp bu Cộng sản là như vậy. Từ khi mà Đỗ Mười vào Nam để đánh Tư Sản Mại Bản đó, thì chúng tôi đọc được một cái bài báo mà ta nói đích danh, đích thị Đỗ Mười đã hung hăng hò hét là chúng ta phải vóc thịt chúng ta. Thành ta như vậy mới thấy cái kiểu khi mà cấp trên mà như vậy thì làm sao cấp dưới mà không làm loạn. Thật cái điều mà khi mà nói lên cái này thì nhiều người cái cho là chúng ta nhắc chuyện cũ, nhưng mà nếu mình không nhắc lại những chuyện này, đây là những cái bằng chứng có thịt, thật, có thật, có giấy tờ, có bài vở xác minh. Như cô Nguyên cũng nói rằng con trẻ con bây giờ đi học đứa nào cũng có iPhone, iPad. Nhưng mà nếu chúng ta không hướng dẫn con em tìm về đọc những cái điều này, tìm về những cái nguồn này để mà hiểu biết được, thì con em chúng ta sẽ rất là dễ bị lung lạc bởi những cái sự mà tuyên truyền của Cộng sản. Khi mà chúng tôi có dịp nói chuyện với những người ký giả ngoại quốc của bạn đó, và trách họ về cái chuyện mà truyền thông đã một chiều, thì họ nói ngay rằng nhưng mà khi mà chúng tôi đi ra hỏi những người Việt Nam, những người miền Nam thì không ai muốn nói chuyện với chúng tôi cả. Thì mình lại phải giải thích thêm là tại vì chúng tôi đã quá có thành kiến với quý vị. Nhưng mà bây giờ đối với những cái người trẻ tuổi hơn, không có thành kiến, không có bị một cái áp lực nào cả, thì đây là lúc mà con em của chúng ta nên tham gia. Nhưng mà trước khi mà tham gia thì cần phải được ông bà cha mẹ trang bị rất là kỹ những cái kiến thức tối thiểu về cuộc chiến Việt Nam, về Việt Nam Cộng Hòa, về quốc gia, về cuộc chiến tự vệ của Việt Nam mình. Mình chỉ đánh nhau ở trong miền Nam, mình bị quân xâm lăng nhào vào tấn công mình, chiếm đất đai nhà cửa mình, thành ra mình chỉ tự vệ thôi. Và cái sự anh hùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã bị bỏ lơ rất là nhiều, thì đây là cái lúc từ bây giờ trở đi chúng ta phải cố gắng để mà phục hồi lại tất cả những cái điều đó, bắt đầu từ cái ngày chiến sĩ trận vong này cho tới đến tháng Tư Đen, tháng 5 khi mà kỷ niệm 50 năm. Hãy kể ra cho những người bạn nghe, những người bạn Mỹ của mình, trong cái ngày chiến sĩ trận vong, trong cái mùa chiến sĩ trận vong này, hỏi thăm họ về những người bạn, họ đã có người bạn nào đã nằm xuống vì Tổ quốc chưa? Và khi họ kể ra thì mình cũng kể cho họ về những người thân và của mình đã nằm xuống vì Tổ quốc, và rồi sau khi nằm xuống vẫn còn tiếp tục bị nhà cầm quyền mới hành hạ cho tới mức nào. Nếu mà mình không nói ra, nếu những người mà ngại nói về quá khứ đó, thì là lịch sử sẽ dễ dàng bị lặp lại lắm, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Không biết tại sao có nhiều người ngại nói. Và khi mà mỗi lần mà ở trong cộng đồng có tổ chức về 30 tháng 4 thì càng ngày nó càng thưa đi. Mình hiểu là cái sự mà càng ngày càng thưa đi là tại vì họ già, họ chết, họ bệnh tật. Nhưng mà có những người rất thờ ơ. Tại vì đối với họ bây giờ họ có nhà cửa sung sướng, con cháu ăn nên làm ra rồi thì họ quên đi. Thành ra cái việc mà họ truyền đạt lại cho con cháu của họ tại sao chúng ta có mặt ở đây. Chúng ta không có nhờ cái sự hy sinh của quân cán chính miền Nam, quân lực của miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, thì làm sao mà họ có thể qua đây được. Họ sống bình yên rồi họ qua đây bằng nhiều cái phương tiện, rồi để cho con cháu của họ có tương lai. Bây giờ con cháu của họ có tương lai như thế. Vâng, và cái điều mà cũng rất đáng buồn thì chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà chúng ta thờ ơ sinh hoạt phải đi vào cái dòng chính của Hoa Kỳ. Nếu mà chúng ta cũng khuyến khích cho con em biết là mình ở đâu, rồi tại sao cái sự quan trọng nào mà mình phải đi vào cái dòng chính trị chính của Hoa Kỳ, thì cái điều đó để cho các con em của chúng ta có thể là tranh đấu nhiều cho những cái quyền lợi của tất cả mọi người, cả cộng đồng của Việt, cả Mỹ. Và chúng ta cũng có cái tiếng nói để mà chúng ta có thể tranh đấu cho một đất nước Việt Nam có dân chủ và nhân quyền khi mà chúng ta có cơ hội. Thì dĩ nhiên là cái chuyện mà chúng ta bây giờ không có vũ khí giống như ngày xưa, cái tương trường mà bằng chiến tranh chính trị và đánh vào cái chiến tranh chính trị rất quan trọng. Tại sao mà Việt Cộng thắng được miền Nam của chúng ta? Đó là họ bị tuyên truyền, họ bị nhồi sọ từ ở trong bụng mẹ. Thì họ cứ nghĩ rằng là Mỹ đã coi như là xâm chiếm, xâm lăng miền Nam Việt Nam. Bây giờ họ phải đánh Mỹ ra để mà cứu nước. Họ căm thù Mỹ, căm thù người miền Nam, đó là tàn ác với dân. Và họ tuyên truyền đến cái độ mà họ đi bộ vượt Trường Sơn, mà họ đi vào, mà họ xâm chiếm được mà được miền Nam Việt Nam của chúng ta. Thì có cái bốn cái chữ là vào vơ vét về. Cho nên là họ giàu có. Và cái điều đáng buồn là cái Hiệp định Geneva, đó là một cái sự xâm lấn. Họ chia đôi đất nước Việt Nam ra giống như là hai lãnh thổ khác nhau. Mà khi mà Bắc Việt mà xâm lấn miền Nam Việt Nam và chúng ta chỉ tự vệ, thì không ai lên tiếng để bảo vệ cho chúng ta hết. Và thế giới hầu như là làm ngơ. Và chúng tôi cứ tưởng tượng nếu mà lúc đó chúng ta có một cái truyền thông mà nó có nhiều như thế này, giống như là YouTube, Facebook, Twitter, or whatever, thì ngay cả cái gì đó, email cũng vậy nữa, thì không biết là những cái sự thật đó có phơi bày ra để cho thế giới biết chăng. Chứ còn bây giờ giống như Ukraine mà bị Nga xâm lấn, ít ra thì cũng còn thế giới được biết đến. Chứ còn mà Cộng sản Bắc Việt xâm lấn miền Nam Việt Nam của chúng ta thì hầu như là người ta không biết, hoặc người ta biết ít, hoặc là người ta biết một cách rất là lệch lạc đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nhưng mà có những người biết rõ là nạn nhân của Cộng sản nhưng mà không chịu lên tiếng. Tại vì cái vụ mà vấn đề kể cho con em mình, chúng tôi nghe nhiều ý kiến trái chiều lắm. Có một số quý vị cao niên đã từng trải qua, đã từng sống trong chế độ Cộng sản, nói rằng thôi bây giờ bao nhiêu năm trời rồi, mọi chuyện nói nó cũng đâu có lật đổ được Cộng sản đâu, nói làm cái gì, thôi thì đừng có nói. Và một số vị thì nói rằng là thôi chúng ta, mọi chuyện nó đã qua, chúng ta đừng gieo cái sự thù hận cho con em mình, nó còn nhỏ, nó còn ngây thơ lắm, thì thôi để cho nó sống trong cái sự yên bình. Chứ nó biết về cái sự thật đó, nó lại căm thù, làm cho cái cuộc sống của nó gọi rằng là không còn niềm vui. Rất là nhiều cái lời phản bác. Thì quý vị đang nghe chương trình bên ngoài, quý vị thấy những cái lập luận của một số quý vị như vậy là hợp lý hay không? Là như thế nào thì chúng tôi cũng mong muốn được lắng nghe ý kiến của quý vị qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Hoặc thậm chí có một số quý vị phụ huynh đó nói đó, bây giờ chính phủ Mỹ đó họ còn làm ăn với Cộng sản. Chứ bây giờ chúng ta cứ nhắc lại những cái chuyện như vậy không có giúp ích được như cái gì. Như vậy chúng ta có những cái điều mà chúng ta nói trong những năm vừa qua có giúp ích được hay là như những vị kể trên đã nói, thưa cô Thủy?
Cô Nguyên ơi, cái này không phải là để cho con em của chúng ta chúng ta không có chia sẻ cái sự căm thù, không có gây cái căm thù trong lòng con em mình, nhưng mà cho nó cái sự hiểu biết, nó phải biết, phải hiểu, phải biết, thì khi đó nó mới tự cho cả tìm cho nó một cái nhìn đúng đắn. Chứ còn không phải, không có nói đến hận thù. Khi chúng tôi nhắc lại những cái lời thật là ghê tởm của Đỗ Mười hay là của các cán binh cộng sản, không phải là với cái lòng hận thù họ, mà chỉ là những cái sự kiện, nó là những cái dữ kiện đã xảy ra, những điều mắt thấy tai nghe của thế hệ trước kể lại cho thế hệ sau. Không có sự thù hận, tại vì người dân miền Bắc họ cũng bị tuyên truyền, cũng bị đầu độc, cũng bị áp bức y như người dân miền Nam. Họ chỉ không biết là họ bị áp bức thôi, tại họ không bao giờ có cái kinh nghiệm gì về dân chủ, không biết gì về thế giới bên ngoài. Họ bị bưng mắt, bị tai như những con ngựa, bị bịt mắt, rồi chỉ biệt, bị quất đằng sau lưng, rồi bảo đi là nhắm mắt mà đi thôi. Cho nên họ cũng đáng thương, chứ không phải không có thù hận, nhưng mà phải hiểu biết về chủ nghĩa cộng sản, hiểu biết về nhà cầm quyền Việt Nam cộng sản. Cho tới bây giờ, họ đã thể hiện được cái gì bằng hành động? Hãy nói cho những người bạn Mỹ của mình nghe, rằng từ lâu rồi chúng ta bị những cái sự uất ức, vô cùng uất ức, khi mà cứ bị bịt miệng bởi cái sự tuyên truyền cộng sản, lúc nào họ cũng đầy sẵn tài liệu họ đưa ra và những người Mỹ dễ dàng tin theo. Chỉ tại vì nhiều khi mình cũng phải tự trách mình, chỉ tại vì người miền Nam mình không lên tiếng nói. Chứ nếu mà mình cũng quan tâm hơn đến cái điều đó, mình cũng tự trau dồi cho mình, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Cái sự mà dân chủ nó cũng có cái giá, cho người ta quá nhiều tự do, thành ra nhiều khi người ta không có dễ đi vào cái đường lầm lạc. Nhưng mà còn cái sự mà bị bịt mắt như những con ngựa, bị bịt mắt như người dân miền Bắc, bây giờ mở bừng mắt ra rồi, thành ra họ một phần nào đó họ hiểu rõ hơn về chuyện đó, nhưng mà đã thành một cái thói quen. Con người ta sống một thói quen, phải không chị Thu Nga? Phải không quý thính giả? Cho nên chúng tôi rất muốn được nghe ý kiến của quý thính giả qua số 713-664-8002.
Dạ vâng, chúng ta có một vị thính giả trên đường dây ạ. Xin mời chú lên tiếng ạ.
Mến chào quý đài Dallas cũng như thành phố Houston. Trước tiên tôi cảm ơn quý đài đã làm việc không mệt nghỉ mấy chục năm nay để là cái tiếng nói chung cho người Việt quốc gia tại thành phố Houston, Dallas và những vùng phụ cận. 49 năm qua, những người trong cuộc chiến đã tranh đấu cho miền Nam Việt Nam và sang đến hải ngoại vẫn tiếp tục làm những công việc đó. Chúng tôi là thế hệ hậu sinh, chúng tôi hoan nghênh, chúng tôi cảm ơn những cái công việc đó. Và cái việc tiếp nối là những công việc của những người lớn lên ở xã hội Hoa Kỳ này, những người sinh trưởng ở xã hội Hoa Kỳ này, tiếp tục tranh đấu cho quyền lợi của chính mình, của dân tộc mình và của mẹ Việt Nam. Chúng ta có thể làm bất cứ một việc gì ở xã hội Hoa Kỳ này, nhưng việc đầu tiên chúng ta là công dân của mẹ Việt Nam, công dân của một đất nước tự do dân chủ, một đất nước phi cộng sản. Và chúng ta đã từng là nạn nhân của cộng sản Việt Nam. Trong gia đình chúng ta có những người anh em cha ông chúng ta chết trong cuộc chiến, tù đầy trong chế độ, đi tù cải tạo, đi vùng kinh tế mới, ăn bo bo, đi vượt biên, chết trên rừng sâu biển cả. Đừng quên chúng ta và cái căn tính của chúng ta là người Việt tự do. Và quý vị nào sau 49 năm hoặc mới sang đây mà quên cái căn tính của mình và không làm cái trách nhiệm của mình thì sẽ hổ thẹn với chính lương tâm của mình, với con cháu của mình. Và tôi là Nguyễn Thế Học, xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin cảm ơn. Vâng, chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà nhận thêm ý kiến của thính giả để cho biết là cái ý kiến của thính giả như thế nào. Tại vì đúng như vậy, nếu mà chúng ta không có truyền đạt những cái tư tưởng của chúng ta cho đến thế hệ trẻ thì chúng ta sau này sẽ mai một, và một mai chúng ta nằm xuống rồi thì ai sẽ tiếp nối cái con đường mà đấu tranh đó. Vì vậy cho nên là chúng tôi rất là khâm phục những gia đình mà có con cái của họ đi ra sinh hoạt cộng đồng rồi đi ra để mà tranh đấu trong các đoàn thể. Vì vậy cho nên nhân cái ngày mà lễ chiến sĩ trọng vong vừa qua thì chúng ta cũng nhắc lại và ôn lại lịch sử để chúng ta tìm lại sự thật, và chúng ta phải đòi lại cái sự thật này. Và sang năm là tới là 50 năm rồi. 50 năm là một cái thời gian rất là dài, nhưng mà tuy là thời gian rất vui quá nhanh, nhưng đó là một cái thời gian cũng khá dài, đã một nửa thế kỷ trôi qua rồi mà chúng ta chưa có làm gì được hết. Và những cái tư tưởng mà chúng ta cũng thấy rằng có những cái sự mà gọi là chữ không đoàn kết, mình cứ nhai đi nhai lại hỏi cái chữ một cái chữ đoàn kết. Nếu mà không có cái sự đoàn kết thì cái ngày về của chúng ta nó có vẻ nó còn xa xăm lắm đó, Khôn Nguyên ạ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây.
Vâng, tôi là Thanh Trần đó. Tôi chào bà Ra và bà Thủy.
Chào ông ạ.
Chào ông Khôn Nguyên. Thưa quý vị trên đài, tôi chỉ có ý kiến như thế này. Là bởi vì rằng là nói đến cộng sản đó thì họ chỉ muốn tiêu diệt chúng ta mà bằng mọi cách mà không còn cái dấu vết, cái vết tích gì của cái quyền đệ nhất đệ nhị cộng hòa của Việt Nam nữa, chứ không phải là chỉ đuổi cùng và giết tận đâu. Bởi vậy cho nên là chúng ta không thể nào mà có cái hòa hợp hòa giải với họ được. Cho nên mấy ngày nay mà chúng ta phải ra đến tận nước Mỹ này rồi, mà có những người mà chưa đây đó, họ là những người rất là tử tế, nhưng mà đến bây giờ họ cũng vẫn muốn làm lợi cho cộng sản. Bởi vì thế này, mới đây có một cuộc phỏng vấn mà cũng đã bạch hóa tên tuổi của họ ra rồi, cho nên bây giờ tôi có nói đến tên tuổi của họ ra tăng nữa thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi. Là bởi vì đến bây giờ họ ở trong lầm, ở trong cộng đồng của chúng ta mà họ vẫn muốn xâm hại chúng ta để mà làm lợi cho cái chế độ ngụy quyền cộng sản ở trong nước. Thành thử ra tôi chỉ muốn nói rằng là vừa rồi có một cái cuộc phỏng vấn đó, mà những người cũng rất là có tiếng tăm ở trong cộng đồng của chúng ta ở Hy Tân này, mà bây giờ lại cũng muốn làm lợi cho cộng sản để mà phá hoại cái cộng đồng của chúng ta ở Hy Tân này nữa, mà họ còn muốn đi xa hơn nữa. Thành thử ra tôi chỉ muốn nói rằng là có một cuộc phỏng vấn mà Nguyễn Phúc Anh Đan, rồi ông nghệ sĩ, nhạc sĩ khuyết tật ở trong nước, đại gia, họ gọi là đại gia. Thì bởi vì là cái cuộc phỏng vấn chứ không phải là cái cuộc mà cái người phỏng vấn không phải là người tố cáo, mà có đôi bên nghĩa là công bằng hỏi. Còn nếu mà người được phỏng vấn mà không đúng, người không sai thì được quyền giải thích để mà cho nó sáng tỏ. Đó, bởi vậy cho nên thì rất là công bằng. Tôi chỉ muốn nói rằng là bà Nguyễn Phúc Anh Nam bà
thưa ông Trần, như thế này, đồng ý là ông có nói đến cái cuộc phỏng vấn đó, và cuộc phỏng vấn đó cũng đã có được phát thanh ở trên đài và cũng có phát đi lại rồi. Nhưng mà riêng trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình ngày hôm nay đó, thì chúng tôi cũng chỉ muốn thưa một cái điều này: chúng ta tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người, và thường là người quốc gia khác người cộng sản ở cái chỗ là mình luôn luôn là mình khoan dung và mình thông cảm, hiểu biết hơn, không phải hiểu biết để mà chấp nhận và đi theo cái con đường không đúng. Nhưng mà nhất là đối với những người trẻ không phải là những nạn nhân trực tiếp của cộng sản, thành ra sẽ khó lòng mà họ có thể trải qua được, họ nếm được những cái vết đau thương của thế hệ trước để mà hiểu được và có được một cái nhìn xa hơn. Nhiều khi họ lại có những cái cách nhìn khác, cho nên cũng là một cái cơ hội để mà
thưa bà
vậy.
Thế này, xin bà cho tôi góp ý, không có nhiều giờ để mà góp. Tôi muốn nói tổng quát thôi, là bởi vì rằng những các cơ quan truyền thông của Mỹ, có một số người Mỹ cũng dần dần họ cũng thông cảm, họ cũng hiểu cho chúng ta. Thế nhưng mà những người mà ở trong cộng đồng chúng ta thì bây giờ lại còn muốn diễn là lối giáo cho giặc để mà làm cho chúng ta ung thối, phá hoại cộng đồng chúng ta. Thì những người cũng có nổi tiếng ở cộng đồng này mà bây giờ này để đi một con đường làm lợi cho cộng sản, để cũng phải nói cho mọi người biết, để mà họ biết mặt những người đó, để mà thực hiện.
Vâng, thưa bác sĩ, như thế này, chúng ta Thả Hồ là một cơ quan truyền thông Việt ngữ. Chúng tôi luôn luôn nói đến những cái sự kiện, những cái dữ kiện xảy ra, những cái chuyện xảy ra. Vì vậy mới có những cái cuộc phỏng vấn, mới có những cái sự bài trò chuyện qua lại. Nhưng mà khi mình dùng những cái chữ chung chung đó, như là làm lợi cho Cộng sản hay những chữ này chữ khác, thì nó lại mang một cái ý nghĩa khác, ông ạ. Nó lại không phải là một cái dữ kiện. Ông có thể kể ra những sự kiện, những cái hành động gì mà người đó đã làm thì nó dễ dàng hơn. Nhất là khi mà ông nói ra cái danh tính của một người, thì là một với luật FCC buộc các cơ quan truyền thông lại phải cho họ có cái cơ hội để mà đáp trả. Thành ra như vậy cái vòng nó sẽ, chúng ta sẽ bị vướng vào những cái trận chiến nhỏ mà lại bỏ đi qua, lại nghĩa là bận rộn với những cái điều nhỏ giữa cộng đồng mình với nhau, mà lại bị mất đi một cái nhìn rộng lớn hơn trong cái chuyện này chống cộng. Và đó chính là điều mà Cộng sản muốn người Việt quốc gia mình chia rẽ, phân tán lẫn nhau. Thành ra thay vì mình phản bác và mình đẩy những người kia về cái phe gọi tạm gọi như là cái phe địch đi, thì mình lại, thì như vậy mình hãy, thì như vậy vừa và đó đúng vào trong cái kế hoạch của Cộng sản, là chỉ làm sao tìm cách chia rẽ cho người Việt Nam bận rộn chống lẫn nhau và sẽ không còn cái thì giờ chống cộng nữa. Và đó cũng là lý do mà rất là cảm ơn ông Trần đã đưa ra, chúng tôi hiểu được cái thao thức của ông và cái điều đó. Nhưng mà đối với chị Thu Nga, đối với cơ quan truyền thông Việt ngữ, chúng tôi chịu rất nhiều những cái luật lệ của FCC buộc mình phải có những cái kiện chính xác và phải có cái chuyện mà phải cho cái cơ hội đồng đều hai bên. Đó là điều mà các cơ quan truyền thông Mỹ ngày xưa không có cơ hội làm, tại vì những người Việt quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã không có lên tiếng. Và bây giờ chúng ta đang dần dần có cơ hội đó, cho nên chúng tôi muốn mời gọi mọi người hãy cứ lên tiếng nói đến chính mình, chuyện của mình, những cái kinh nghiệm bản thân của mình, gia đình mình, tất cả những cái sự áp bức đau khổ mình đã phải chấp nhận, đã phải chịu, và nói lên những cái hành động của những cái người khác, thay vì mình chỉ nói chung chung như vậy. Rất là cảm ơn ông Trần nhiều. Và chúng tôi chắc cũng không còn nhiều thời giờ nữa, thành ra chắc xin mời chị Thu Nga. Thưa chị.
Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, thì nhân cái ngày lễ chiến sĩ trận vong, tức là ngày lễ Memorial Day của Hoa Kỳ, để mà vinh danh và tưởng niệm tri ân những người đã nằm xuống, thì nhân đó thì chúng ta cũng tưởng niệm và tri ân các chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa của mình, quân dân kháng chiến miền Nam đã hy sinh để bảo vệ miền Nam cho chúng ta có được ngày hôm nay. Tuổi trẻ nó mới thành công như thế này là nhờ cái sự mà bảo vệ miền Nam đó, nếu không thì chúng ta không có thể nào mà bình an nơi thành phố đi học rồi đi làm, hay là vui trong cảnh thanh bình đó. Cho nên là chúng ta phải tri ân. Vâng, và chúng tôi cũng nhắc đến cái việc mà sự khác biệt giữa cái ngày gọi là cái ngày mà chiến sĩ trận vong với cái ngày cái mà Việt Cộng gọi là ngày thống nhất đất nước hay là ngày giải phóng miền Nam, thì nó hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Nhưng mà chúng ta nhắc lại không phải để chúng ta là ôn lại cái sự hận thù, tuy nhiên chúng ta ôn lại để cho chúng ta biết, cho tuổi trẻ biết, tiếp tục biết là vì sao mà chúng ta có mặt ở đây. Vì vậy cho nên là kỷ niệm 50 năm, một nửa thế kỷ chúng ta có mặt ở đất nước Hoa Kỳ này rất quan trọng, và chúng ta sẽ tìm mọi cách để cho người Mỹ biết rằng cái sự thật của miền Nam nó như thế nào, chứ không phải là qua cái sự bôi nhọ của những cái tuyên truyền và những cái tài liệu của miền Bắc hoặc là những người mà thân cộng đưa ra. Và chúng tôi mong rằng có dịp thì chúng tôi sẽ trở lại với chương trình này để mà thêm ý kiến của quý vị. Chị Thủy và Phương Nguyên.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp và Khương Nguyên đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào, chúng tôi có thể cảm thông được cái lòng xúc động của những người đã gọi vào khi nói mình nhắc đến quê hương đất nước và cái tinh thần chống cộng rất là mạnh mẽ. Và mong hy vọng sẽ có một cái, chúng tôi sẽ tiếp tục cái đề tài này trong một cái thời gian khác trong ngày quân lực, hay là để nhắc đến những cái sự anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng mong hy vọng qua chương trình này sẽ đưa ra nhiều bài viết hay là những cái những cái điều mà ví dụ như chúng tôi biết ở thành phố chúng ta có đại tá Phạm Bá Hoa là một người đã viết rất nhiều những cái bài rất là sâu sắc về chế độ cộng sản, về những người lính miền Bắc, về những cái về sự anh hùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là nhà văn Huy Phương là một nhà văn quân đội cũng đã qua đời vào năm ngoái, cũng thế, cũng đã có những cái bài viết vô cùng, cái tạp ghi của Huy Phương đó, ông đã in ra nhiều ấn bản, những cái bài viết thật là cảm động. Đó là những điều quý khán giả có thể lên trên online tìm đọc và qua đó tự trang bị cho mình những cái điều rất là dễ dàng. Người ta đã bỏ thì giờ nghiên cứu, tìm hiểu, giữ kiện chính xác và chia sẻ lại, thì chúng ta hãy cùng nhận lấy những cái điều đó để mà chia sẻ lại cho con em mình. Và đó là cái điều mà chương trình Tình Yêu và Gia Đình ai cũng được làm để chia sẻ cho thế hệ sau, không có quên được cái lý do tại sao gia đình chúng có mặt ở tại đây, và tất cả những cái sự thành công của thế hệ con em của chúng ta đó đã chỉ có ý nghĩa khi một phần nào đó đem lại cái lợi ích cho quê mẹ, cho đất nước Việt Nam, cho người dân Việt Nam Cộng Hòa của mình. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe và cũng xin cáo lỗi nếu có những cái điều nói đã không có làm vui lòng quý khán giả. Nhưng mà trong cái cương vị của một đài phát thanh Việt ngữ chịu rất nhiều những cái luật lệ bó buộc của FCC, cho nên chúng tôi vẫn luôn luôn nhắc nhở xin mạn phép không có nêu danh tính bất cứ ai, dù là cái điều danh tính đó đã được nêu, nhưng mà mình cũng vẫn không có, cái chương trình này không nằm ở trong cái khuôn khổ đó để mình có cùng một cái đề tài đó để mình có thể lặp lại. Thành ra xin cáo lỗi cùng quý thính giả cái điều như vậy. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và cũng cáo lỗi đến những quý vị đã gọi vào, nhưng mà vì thời gian cũng không còn nên chúng tôi không thể bắt cho quý vị để bắt điện thoại của quý vị. Và chúng ta cũng thấy rằng là 49 năm đã trôi qua, mặc dù Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam 49 năm nhưng mà họ cũng đâu có để cho chúng ta yên đâu, bằng cách này cách khác thì họ cũng tìm cách để mà xóa bỏ hết tất cả những di sản của miền Nam và để cho con em sau này chúng ta biết được sự thật về Việt Nam Cộng Hòa, về quân đội Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, thì chúng ta là những người đã trải qua, chúng ta phải lên tiếng nói, chúng ta phải cho con em mình biết sự thật để một mai khi mà chúng ta ra đi đó, con em mình có được một cái nguồn tài liệu quý giá, chứ không phải đọc những cái tài liệu, những cái gì mà phe phản chiến, phe cánh tả hoặc là Cộng sản Bắc Việt họ rêu rao như những năm vừa qua. Kính chúc quý vị một ngày bình an và xin kính hẹn với cô Thủy, cô Thu Nga cùng tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.
Xin chào tạm biệt.